Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần báo Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 17 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình Ukraine nhân dịp các giám mục nước này về Roma thăm tòa thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tha thứ của quá phụ cố cảnh sát trưởng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về các nhân đức trong đời sống Kitô hữu. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi liên đới với những người nghèo, đồng thời cũng nhận lãnh chứng từ đến từ nơi những người chúng ta giúp đỡ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 2 dành cho phái đoàn hơn 50 người thuộc hội trợ giúp tòa thánh Phêrô Popreti Sedem từ Bỉ về Roma hành hương thường niên và trao cho Đức Thánh Cha số tiền hội lạc quyên được để Ngài thi hành các công tác bác ái. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn hội trợ giúp tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng, sự gia tăng số người bị gạt ra ngoài lề và sống trong tình trạng bấp bênh, đòi chúng ta phải có một đà liên đới mạnh mẽ để nâng đỡ họ về vật chất và tinh thần mà họ đang cần, nhưng đồng thời chúng ta cũng nhận lãnh nhiều từ nơi những người nghèo mà chúng ta đến gặp và giúp đỡ. Trong tình cảnh phải đương đầu với những khó khăn, họ thường là chứng nhân về những điều thiết yếu về giá trị gia đình, họ có thể chia sẻ với những người nghèo hơn mình và biết vui mừng, như tôi đã có thể chứng kiến trong cuộc tông du mới đây tại Á Châu. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, sự dửng dưng và ích kỷ vẫn luôn rình rập. Sự quan tâm tới người nghèo làm cho chúng ta được phong phú và đặt chúng ta trên con đường khiêm tốn và chân thật. Sự hiện diện của họ cũng nhắc nhở chúng ta về nhân tính chung, về sự mong manh của cuộc sống, về sự lệ thuộc Thiên Chúa và anh chị em mình.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho vị thủ lãnh và phái đoàn của giáo hội ECOS, Đức Thánh Cha Francisco đề cao những điểm chung của giáo hội này với giáo hội công giáo và kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực đại kết và cộng tác với nhau. Giáo hội ECOS là một giáo hội tin lành trưởng lão và hiện có gần 400.000 tín hữu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng tình trạng các quan hệ đại kết hiện nay ở ECOS chứng tỏ rõ ràng rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta có nhiều điểm chung hơn là những gì chia rẽ chúng ta. Dựa trên căn bản đó, Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm những con đường hữu hiệu hơn nữa để vượt thắng những thành kiến cũ và tìm ra những hình thức mới để cảm thông và cộng tác với nhau. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội ECOS và giáo hội công giáo, một thành quả do sự cùng nhau suy tư về những thách đố đang được đề ra cho xã hội ngày nay. Và trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể nói cùng một tiếng chung về những vấn đề ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống của tất cả các tín hữu Kitô. Trong một thế giới hoàn cầu hóa và nhiều khi bị hoang mang như ngày nay, chứng tá chung của các tín hữu Kitô là điều kiện tiên quyết cần thiết để những nỗ lực loan báo tin mừng của chúng ta được hữu hiệu. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu bày tỏ đau buồn về vụ 21 tín hữu Cốp Ai Cập bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS chặt đầu và quăng xuống biển. Ngài nhận xét rằng các tín hữu ấy bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu.
Philadelphia, các giám mục công giáo Ukraine ở Hoa Kỳ kêu gọi ăn chay hàng ngày và cầu nguyện cho các công dân ở Ukraine, cho chính quyền và quân đội nước này, cũng như cho sự hoán cải của những thành phần phò Nga đòi ly khai ở miền đông Ukraine, cho sự thống nhất và độc lập của đất nước. các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây hiệp với lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, cũng là giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, một hiệp định đình chiến đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Minsk, thủ đô Bạch Nga, và bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ Chủ nhật 15 tháng 2 vừa qua. Các cuộc đình chiến trước đây đều không đứng vững. Các giám mục Công giáo Ukraine ở Mỹ mời gọi các tín hữu ăn chay và dành thời gian thích hợp trong ngày để suy niệm và cầu nguyện cho các đồng bào ở quê hương. Hãy suy niệm về những đau khổ kinh khủng của dân chúng tại Ukraine khi anh chị em xin Chúa ban hòa bình và hiệp nhất. Hãy cầu xin mẹ Thiên Chúa chuyển cầu với Chúa Con và xin mẹ bảo vệ dân tộc Ukraine trong tình từ mẫu của mẹ. Lời kêu gọi trên đây mang chữ ký của Đức Tổng Giám mục Stefan Soroka của giáo phận Philadelphia cùng với 4 giám mục khác của giáo hội này ở Mỹ. Cuộc chiến tại Ukraine từ tháng 4 năm ngoái cho đến nay đã làm cho hơn 5.400 người chết và 1.200.000 người phải di tản. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Cấp cứu Quốc tế cho biết sẽ gửi một toán đến Ukraine giữa lúc có những tin nói về sự gia tăng bạo lực trong thời gian trước khi cuộc đình chiến bắt đầu có hiệu lực. Ủy ban cho biết những người bị kẹt trong vùng giao tranh phải trú ẩn trong các hầm nhà, không có sưởi, trong khi nhiệt độ ở gần số 0, thiếu thốn lương thực và thuốc men.
New Delhi, Thủ tướng Liên bang Ấn Độ ông Narendra Modi kêu gọi chấm dứt các vụ tấn công thánh đường và cơ sở của Kitô giáo. Trong thời gian gần đây đã có 5 thánh đường Công giáo ở thủ đô Ấn và hôm thứ Sáu 13 tháng 2 vừa qua, một trường Công giáo đã bị đột nhập và đánh cướp. Sau những vụ này, hôm 13 tháng 2, Thủ tướng Modi đã lên tiếng và yêu cầu chỉ huy trưởng cảnh sát ở thủ đô New Delhi, ông Bassi, làm sao để chấm dứt các cuộc tấn công và phá hoại như thế. Tuyên bố với giới báo chí sau khi gặp Thủ tướng, ông Bassi nói với giới báo chí rằng, chúng tôi đã tăng cường an ninh chung quanh các thánh đường và nghiêm túc đối phó với những vụ này. Cho đến nay, cảnh sát không tìm ra thủ phạm nào trong các vụ tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo. Tổng giáo phận New Delhi cho rằng thủ phạm các vụ tấn công này là do các thành phần cực hữu thuộc các tổ chức Ấn giáo cực đoan. Thủ tướng Modi và đảng quốc gia Ấn giáo BJP của ông đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử cách đây một năm. Đảng BJP rất gần gũi với các tổ chức Ấn giáo cực đoan. Và từ sau chiến thắng này, các vụ tấn công các tín hữu Kitô và tôn giáo thiểu số khác tại Ấn Độ gia tăng đáng kể. Trong cuộc bầu cử hôm 11 tháng 2 vừa qua ở bang trung ương New Delhi, đảng BJP đã bị thất cử nặng nề và chỉ chiếm được 3 trên tổng số ghế tại nghị viện. 67 ghế còn lại thuộc về đảng thường dân của ông Arvind Kejriwal. Ông mạnh mẽ cổ võ các chiến dịch chống tham nhũng và ông cũng tuyên bố làm hết cách để chấm dứt các vụ tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô giáo.
Vatican, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, cha Rafif Grish nói rằng, qua việc sát hại 21 tín hữu chính thống Copt ở Ai Cập, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS muốn có một cuộc chiến tranh chống Kitô giáo. Hôm 16 tháng 2, một nhóm dân quân IS ở Libya đã chặt đầu 21 tín hữu Copt công nhân tại nước này, sau khi quân đội Ai Cập can thiệp vào nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ADN Cronos ở Italia, cha Grish gọi vụ hành quyết này là một tội ác khôn tả, không có lời nào có thể diễn tả hết cảnh tượng kinh hoàng những người trẻ ở lứa tuổi 30 bị sát hại dù chẳng có tội gì. Cha Grish hy vọng các cuộc tấn công của Ai Cập chống nhóm IS ở Libya nhắm loại trừ tổ chức khủng bố IS chứ không phải chỉ trấn an dư luận quần chúng ở Ai Cập. Về sự kiện, nhóm IS quăng thi hài của những tín hữu Copt xuống biển, giống như quân Mỹ đã quẳng thây của Osama bin Laden, lãnh tụ tổ chức Al-Qaeda, đã chứng tỏ tổ chức IS tham chiếu nhóm Al-Qaeda. sau cùng về sự kiện các dân quân Hồi giáo IS đe dọa Roma và Vatican, mặc dù những tín hữu Cốp bị giết thuộc chính thống giáo. Cha Grais nhận xét rằng, hành động này có nghĩa là họ muốn một cuộc chiến tranh chống Kitô giáo. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố giành quyền phản ứng bằng những phương thế và trong thời gian thích hợp để báo thù cái chết của các tín hữu Cốp và trừng phạt những kẻ gian ác, thiếu những giá trị cơ bản nhất của con người.
Istanbul, trong vòng 7 năm qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã trả lại 1.014 bất động sản cho các cộng đoàn tôn giáo thiểu số, gồm Kitô giáo và Do Thái giáo. Báo Agos trực tuyến ra ngày 10 tháng 2 vừa qua ở Thổ cho biết 150 bất động sản khác đang được cứu xét để trả lại, chiếu theo luật ban hành năm 2008 về việc trả lại tài sản cho các cộng đồng tôn giáo. Nhiều tài sản này đã bị tịch thu hồi thập niên 1930. Phần lớn các cộng đoàn Kitô được trả lại tài sản thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp và Armenia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về tình hình Ukraine nhân dịp các giám mục nước này về Roma thăm tòa thánh.
Thưa quý vị thính giả, từ hôm qua 16 tháng 2, các giám mục Ukraine đã có mặt tại Roma để bắt đầu tuần lễ hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Từ 10 tháng nay, tình hình Ukraine tiếp tục được giới báo chí quốc tế nói đến. Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần lên tiếng và mọi người tiếp tục mong chờ hòa bình được vãn hồi tại miền đất này. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình đất nước và giáo hội tại Ukraine. Quốc gia này rộng 603.500 cây số vuông trước khi miền Crimea bị biến thành lãnh thổ của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tại đây hồi tháng 3 năm ngoái, vì đại đa số dân tại đây là người Nga. Ukraine có hơn 45.370.000 dân cư. Trong số này, 78% là người Ukraine, 17% là người Nga. Ukraine nguyên là một cộng hòa thuộc Liên Xô và được độc lập ngày 24 tháng 8 năm 1991, khi Liên Xô tan rã. Tổng thống đầu tiên của cộng hòa này là ông Leonid Kravchuk, đắc cử năm 1994, và người tiếp theo đó cũng là một lãnh tụ cựu đảng Cộng sản Xô Viết, ông Leonid Kukma, đắc cử năm 1999. Đời sống chính trị của Ukraine trong thập niên gần đây phải chịu những áp lực chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng từ phía Nga và những căng thẳng chính trị giữa phe thân Tây Phương và phe thân Nga. Căng thẳng đạt tới cao điểm trước tiên hồi năm 2004 với cuộc cách mạng màu cam do bà Yulia Tymoshenko cầm đầu. Bà thắng cử tổng thống hồi năm 2007, nhưng bị thất cử hồi năm 2010 do một đối thủ của bà là ông Yanukovych. Rồi tiếp đến là cuộc khủng hoảng chính trị vào mùa thu năm 2013 với những cuộc biểu tình ở quảng trường Maidan chống lại tổng thống Yanukovych. Sau nhiều tháng có nhiều biểu tình chống đối, chính phủ Ukraine vì không ký hiệp định liên kết giữa nước này với Liên hiệp Âu Châu. Ngày 22 tháng 2 năm ngoái, 2014, Quốc hội Ukraine trút phế Tổng thống Yanukovych, vốn là người ủng hộ việc tiếp tục quan hệ cộng tác chặt chẽ với Nga. Quốc hội triệu tập cuộc bầu cử Tổng thống mới vào ngày 25 tháng 5 năm ngoái, với kết quả là nhà công nghệ thân Tây Phương, ông Petro Poroshenko, đắc cử Tổng thống. Ông cũng là người mạnh mẽ ủng hộ việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Cuộc khủng hoảng càng làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa các thành phần dân Ukraine và dân Nga. Người Nga chiếm đa số dân tại một số tỉnh ở miền đông Ukraine và nhất là tại bán đảo Crimea, là lãnh thổ được Liên bang Nga tặng cho Ukraine hồi năm 1954.
Tại bán đảo này có những nhóm bán quân sự được thành lập với sự ủng hộ của Nga. Nga có một căn cứ hải quân lớn tại cảng Sevastopol. Những người thân Nga nắm quyền kiểm soát vùng này và ngày 16 tháng 3 năm ngoái đã có một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, trong đó đại đa số các cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga. Hai ngày sau, 18 tháng 3, Tổng thống Nga Putin chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý này. Ngày 27 tháng 6, sau đó, chính phủ Ukraine quyết định rút khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga và ký hiệp định liên kết với Liên hiệp Âu Châu. Tại các tỉnh ở miền đông Ukraine, tình hình bùng nổ với các cuộc xung đột giữa quân đội chính quy Ukraine và các nhóm phiến quân thân Nga làm gia tăng căng thẳng giữa một bên là Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ và bên kia là Liên bang Nga do Tổng thống Putin lãnh đạo. Căng thẳng nội địa và quốc tế càng gia tăng với vụ bắn hạ ngày 17 tháng 7 năm ngoái chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia với 298 hành khách trong lúc bay trên không phận miền đông Ukraine. Trước sự leo thang bạo lực, hồi đầu tháng 2 này, Hoa Kỳ đề ra giả thuyết cung cấp võ khí cho quân đội Ukraine, trong khi Liên hiệp Âu Châu còn tìm cách dùng lá bài ngoại giao. Ngày 5 và 6 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande đã viếng thăm thủ đô Kiev và Moscow để đề nghị một kế hoạch hòa bình cho miền đông Ukraine có thể được mọi phe chấp nhận và dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngày 11 và 12 tháng 2 vừa qua đã diễn ra một hội nghị thượng đỉnh mới ở Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, với sự tham dự của các lãnh tụ Nga, Ukraine, Pháp và Đức. Sau 15 giờ thương thảo khẩn trương, hội nghị đã đạt tới một hiệp định đình chiến kể từ nửa đêm thứ Bảy 14 tháng 2 vừa qua. Cuộc đình chiến này thật mong manh vì vẫn còn phải xác định những điều kiện để đạt tới một thỏa hiệp có thể được mọi phe lâm chiến chấp nhận. Tính đến ngày 11 tháng 2 vừa qua, cuộc xung đột đã làm cho ít nhất 5.486 người thiệt mạng, gần 13.000 người khác bị thương. Theo Liên Hợp Quốc, số người tị nạn chiến tranh trong nội địa Ukraine vào khoảng 1 triệu người, trong khi 600.000 người dân khác ở vùng Donbass đã tị nạn ra nước ngoài, nhất là chạy sang nước Nga láng giềng.
Về phương diện tôn giáo, chính thống giáo là tôn giáo của đại đa số người dân tại Ukraine, nhưng lại bị chia thành ba giáo hội khác nhau. Một là chính thống Ukraine độc lập do Đức Thượng Phụ Filaret làm thủ lãnh. Ngài ly khai khỏi chính thống Nga vào năm 1992, nên bị Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow phạt và tuyệt thông và không được cộng đồng chính thống giáo thế giới công nhận. Thứ hai là giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow, và sau cùng là giáo hội chính thống Ukraine tự quản được thành lập dựa trên những căn bản quốc gia chủ nghĩa. Về phần giáo hội công giáo, chiếm 10% dân số Ukraine, tức là 4.900.000 tín hữu. Ngoài ra có 2% theo Tin lành, 1% theo Hồi giáo và 0,5% là tín hữu Do Thái. Giáo hội công giáo tại Ukraine thuộc hai nghi lễ: Công giáo Đông phương Byzantine có 4 triệu tín hữu và Công giáo Latin có khoảng 900.000 tín hữu, đa số là người gốc Ba Lan, nhưng cũng có những người gốc Hungary và Slovak. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông phương được nâng lên hàng giáo hội Tổng giám mục trưởng hồi năm 2005 và hiện do Đức Tổng giám mục Vyacheslav Shevchuk làm thủ lãnh. Hiện nay giáo hội này có 5 giáo tỉnh và 11 giáo phận thuộc hạt. Giáo hội Đông phương này cũng có nhiều tín hữu ở hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, Canada và Australia. Đây là giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương đông nhất trong số 22 giáo hội hiệp thông với Tòa Thánh. Còn giáo hội Công giáo Latin hợp thành một giáo tỉnh, ngoài tổng giáo phận Lvov còn có 6 giáo phận khác.
Tuy có những khác biệt về lịch sử gắn liền với những khác biệt về căn tính quốc gia, đặc biệt là giữa người Ba Lan và Ukraine, nhưng các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương và Công giáo Latin tại nước này cũng cộng tác với nhau. Họ được liên kết sau các cuộc bách hại cùng phải chịu trong quá khứ và qua những nỗ lực tái thiết sau hơn 4 thập niên dưới chế độ Cộng sản. Cả hai giáo hội đều rất tích cực trong việc loan báo tin mừng và tỏa ra rất sinh động trong lĩnh vực mục vụ, nhất là mục vụ giới trẻ, nhà tù và nhà thương, thăng tiến vai trò của giáo dân. Những cố gắng này đã mang lại thành quả tích cực là ơn gọi linh mục và tu sĩ phong phú. Trong những cố gắng tái thiết và phát triển mục vụ, giáo hội Công giáo tại Ukraine được sự hỗ trợ quan trọng của tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ. Chẳng hạn, nguyên trong năm 2010, cơ quan này đã giúp hơn 4 triệu rưỡi euro để trùng tu thánh đường và cơ sở, cũng như tài trợ các dự án đào tạo chủng sinh, tu sĩ và linh mục. Về quan hệ khó khăn giữa Công giáo và chính thống Nga tại Ukraine, cũng cần để ý tới bối cảnh lịch sử. Ngay từ thời kỳ đầu, Kitô giáo ở miền Rus Kiev, nay là Ukraine, đã chịu ảnh hưởng của giáo hội Byzantine cũng như giáo hội Roma. Sự hiệp thông của giáo hội ở Kiev với giáo hội Roma vẫn tiếp tục, kể cả sau cuộc đại ly giáo giữa Công giáo và chính thống ở Đông Phương hồi năm 1054. Tuy nhiên, những biến cố tiếp sau đó xác nhận sự dần dần xa lìa của Kitô giáo ở Ukraine với giáo hội Roma và xích lại gần hơn với giáo hội chính thống. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương bắt đầu hồi thế kỷ thứ 16 giữa cuộc phản cải cách chống lại Tin lành. Giáo hội Công giáo với sự hỗ trợ chính trị của các nhà cầm quyền Ba Lan và Lithuania đã đưa nhiều tín hữu chính thống Ukraine trở về hiệp nhất với Tòa Thánh, nhất là qua liên hiệp Brest-Litovsk. Các tín hữu chính thống trở về Công giáo được Tòa Thánh cho giữ nguyên phụng vụ Byzantine và các cơ cấu kỷ luật riêng, ví dụ các linh mục không buộc phải giữ luật độc thân như trong giáo hội Công giáo Latin. Sau khi Ukraine bị sáp nhập vào Nga, Nga Hoàng cưỡng bách các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương phải nhập vào giáo hội chính thống, và họ chỉ còn sống sót ở miền Galicia, hồi đó bị đế quốc Áo Hung sáp nhập, và sau Thế chiến thứ nhất thì bị sáp nhập vào Ba Lan. Rồi cuối Thế chiến thứ hai, miền này lại bị nhập vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ukraine thuộc Liên Xô. Tháng 3 năm 1946, nhà nước Liên Xô lại tổ chức một công nghị ngụy tạo, không có giám mục nào tham dự, và ép Công giáo Ukraine phải sáp nhập vào chính thống Nga. Những ai không theo thì bị chế độ Stalin đàn áp tàn bạo. Các giám mục bị tiêu diệt hoàn toàn, các linh mục bị lưu đày nếu không trở lại chính thống giáo. Trong số 3.000 linh mục Công giáo hồi năm 1939, chỉ còn lại 300 vị 50 năm sau đó. Sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương được hồi sinh và 25 năm sau đó. Hiện nay, giáo hội này có 3.000 linh mục, tuổi trung bình là 40 và khoảng 800 chủng sinh. Sự tái sinh này không dễ dàng vì các tín hữu Công giáo đòi lại thánh đường của họ trước kia đã bị nhà nước Liên Xô tịch thu và giao cho chính thống sử dụng. Trong bối cảnh đó, giáo hội chính thống Nga luôn cáo buộc giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương là chiêu dụ tín đồ của chính thống giáo. Những căng thẳng này cũng ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, với giáo hội chính thống Ukraine độc lập, Công giáo Đông Phương có quan hệ tốt đẹp và cùng thuộc một chiến tuyến trong việc bảo vệ nền độc lập của Ukraine.
Vừa rồi là bài viết về tình hình Ukraine nhân dịp các vị giám mục nước này về Roma thăm Tòa Thánh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tha thứ của quá phụ cố cảnh sát trưởng.
Ngày 17 tháng 5 năm 1972, cảnh sát trưởng Luigi Calabresi bị ám sát ngay trước cửa tư gia ở đường Cherubini tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý, hưởng dương 35 tuổi. Năm ấy, quá phụ Gemma Capra Calabresi mới 25 tuổi với hai đứa con trai còn nhỏ và đang mang thai đứa con thứ ba. Thật là biến cố kinh hoàng làm đảo lộn tất cả. Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu cho những đau thương tiếp diễn sau đó. Dẫu vậy, hôm nay, sau hơn 40 năm trôi qua, bà Gemma Capra Calabresi vẫn tiếp tục nói và làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng xuyên qua một cuộc sống ghi đậm niềm vui và nhất là tha thứ. Xin nhường lời cho bà Gemma. Ngay tức khắc lúc xảy ra án mạng, trong lòng tôi không hề có chút oán thù. Nhờ thế mà tôi cảm nhận được niềm trìu mến bao la đến từ bên ngoài, chứ không phải từ chính tôi. Tôi cùng với cha sở đọc ngay một kinh kính mừng cầu cho kẻ sát hại hiền phu tôi, và nhất là cầu cho gia đình của anh ta. Tôi nghĩ chắc hẳn gia đình kẻ sát nhân có nỗi đau đớn còn lớn hơn cả chính tôi. Tôi xác tín rằng vào lúc ấy tôi nhận được hồng ân đức tin. Nói nghe có vẻ khù khờ khó tin, nhưng sự thật là như thế. Tôi không hề cảm thấy oán thù và tuyệt vọng. Tôi như được Thiên Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài và không thể nào diễn tả bằng lời. Tôi cảm nhận sự hiện diện và sức mạnh của Chúa ở trong tôi. Tôi nghĩ khi chúng ta nói về Chúa Thánh Linh là như thế, tình yêu và sức mạnh. Ngay khi xảy ra án mạng, tôi không hề tỏ ra giận dữ, than trách hoặc tuyệt vọng. Không, được như vậy là nhờ tôi biết rằng Chúa đang có mặt. Thế là tôi điềm tĩnh và nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác. Điều này giúp tôi rất nhiều, kể cả những tháng năm kế tiếp sau đó và vào những lúc khó khăn nhất, đặc biệt trong thời kỳ xử án. Tuy nhiên, tôi không luôn luôn giữ được đức tin vững mạnh. Thế nhưng mỗi lần bị thử thách, tôi liền nhớ đến giây phút xảy ra án mạng để kín múc đức tin. Có nhiều người cho rằng đây là một vụ án chính trị. Riêng tôi không bao giờ đặt câu hỏi tại sao biến cố đau thương lại xảy ra cho chính tôi. Không, tôi tự nhủ trên thế giới còn có nhiều đau thương khác lớn lao gấp bội phần đau thương của tôi. Nhưng đối với hiền phu quá cố của tôi thì khác. Tôi thắc mắc tại sao người ta lại giết anh, một người luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân. Anh cố gắng tìm hiểu những gì đang diễn ra và ước muốn đối thoại với nhóm trẻ du côn đang phá phách. Có lẽ vì thế mà anh trở thành mồi ngon cho oán thù. Bà Gemma Capra Calabresi nói tiếp, trên ngôi mộ của hiền phu, tôi chọn câu nói của Chúa Giêsu: lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Khi chọn câu này, tôi tự nhủ, mình là tín hữu công giáo sống đạo chân thành, mình phải sống thực sự câu nói, chứ không phải chỉ viết ra mà thôi. Tôi phải trải qua một lộ trình tha thứ thật dài, nhưng tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Trước hết là nhờ thân mẫu tôi với lời nói và gương lành của người. Mẹ tôi là một phụ nữ có đức tin vững mạnh. Chúng tôi cùng nhau trao đổi và thổ lộ tâm tình. Khi tôi thấy một người nào đó tỏ ra giận dữ và nuôi mối căm thù, tôi lấy làm tiếc vì như thế là người đó làm hỏng cuộc đời mình. Tha thứ là một ân huệ đến từ Thiên Chúa, nhưng nó cũng là một cái gì đó được chín mùi. Riêng tôi tha thứ nhờ sống đức tin. Con đường tha thứ có thể có nhiều lối khác nhau, nhưng đối với tôi, tha thứ là một cuộc chinh phục. Tôi chiến thắng oán thù nhờ đức tin. Ngay từ đầu sau cuộc thảm họa, tôi quyết định chọn việc giáo dục con cái tránh xa oán ghét và báo thù. Có như thế, chúng tôi mới tận hưởng được niềm vui trong cuộc sống. Dĩ nhiên, cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều qua cái chết đau thương của hiền phu. Nhưng trong thử thách, tôi cảm thấy mình không cô đơn. Tôi biết rõ Thiên Chúa ở bên tôi. Chính niềm tin tưởng vững mạnh này ban cho tôi sức mạnh. Tôi cũng cố gắng truyền đạt đức tin và niềm an bình cho các con. Tôi tin rằng chúng là những người yêu chuộng hòa bình. Bên cạnh đức tin còn có niềm hy vọng nữa. Với tư cách nhà giáo, tôi luôn luôn nhấn mạnh với các học sinh về sự cần thiết không bao giờ đánh mất niềm hy vọng và đừng bao giờ cảm thấy cô đơn. Cuộc đời chúng ta nằm trong vòng tay Thiên Chúa, và chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh. Với niềm tin tưởng vững chắc này, chúng ta cứ an tâm tiến bước. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy oán thù của Thiên Chúa, tội lỗi nó người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được thứ tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành. Nó chẳng biết thương người đồng loại mà lại dám xin tha tội cho mình. Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các nhân đức trong đời sống Kitô hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày cuối cùng của một năm âm lịch. Chúng tôi cũng kết thúc loạt bài về các nhân đức, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 năm 2013, nghĩa là cách đây 15 tháng. Trước khi tạm biệt, chúng ta muốn chia sẻ vài cảm nghĩ. Trước tiên, chúng ta thấy trong phần bàn về các nhân đức nhân bản, Thánh Thomas Aquino đã sử dụng nhiều dữ kiện của các triết gia Hy Lạp và Roma. Thiết tưởng đây là một bài học quý giá cho chúng ta về việc hội nhập văn hóa, không những đưa tin mừng vào văn hóa, mà còn đón nhận tinh hoa của văn hóa nhân loại và truyền thống Kitô giáo. Có biết bao nhiêu cao quý tốt đẹp mà chúng ta cần phải khám phá trong văn hóa dân tộc Việt Nam, cũng như các dân tộc láng giềng. Đó là những hạt giống mà Thánh Linh đã gieo vào mảnh đất quê hương để mà chuẩn bị đón nhận tin mừng. Trong cấu trúc của một tổng luận thần học, Thánh Thomas bàn về các nhân đức ở phần thứ hai, còn gọi là phần luân lý. Điều này đưa tới hai nhận xét như sau. Phần luân lý được xem như là thực hành đức tin, tiếp theo phần tín lý, tuyên xưng đức tin. Tín lý cho chúng ta biết thiên chức và ơn gọi của người Kitô hữu. Luân lý tìm cách sống ơn gọi đó. Thứ hai, đời sống luân lý được diễn tả qua các nhân đức, vì thế được gọi là luân lý các nhân đức. Trong lịch sử thần học luân lý Công giáo, người ta phân biệt hai đường hướng chính khi trình bày luân lý điều răn hay là luân lý các nhân đức. Đường hướng thứ nhất trở nên thịnh hành trong các thế kỷ gần đây, bắt nguồn từ việc đào tạo các linh mục giải tội. Vì thế, đường hướng đó nhấn mạnh đến các tội trái nghịch mọi điều răn. Tiếc rằng phương pháp trình bày này dễ gây cảm tưởng là luân lý chỉ gồm là các điều cấm đoán, không khác gì bộ hình luật ở ngoài xã hội. Đối lại, luân lý các nhân đức nhấn mạnh tới việc thực hành điều tốt, vì thế nó mang tích cực hơn nhiều. Thánh Thomas đã liệt kê ra hơn 50 nhân đức. Tác giả đã mô tả bản chất của các nhân đức, chứ không dạy tỉ mỉ các phương pháp thực hành. Có lẽ tác giả chỉ giới hạn về việc suy tư, còn việc thực tập thì dành cho các nhà giáo dục. Một câu hỏi được đặt ra, chừng nào mới luyện được hết các nhân đức? Giả như mỗi năm chỉ thực tập một nhân đức mà thôi, thì phải mất nửa thế kỷ mới đi được một vòng, và như vậy cần mấy kiếp người mới thấm nhuần hết được tất cả các nhân đức. Trước câu hỏi đó, một vài sư phụ đã an ủi học trò bằng cách đưa ra học thuyết về móc xích của các nhân đức, nghĩa là các nhân đức có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì thế, khi bắt đầu luyện tập một nhân đức, thì nó cũng lôi theo các nhân đức khác. Đó là một cái nhìn lạc quan. Còn người bi quan thì nói rằng, bao lâu mà còn thiếu một nhân đức thì chưa thể gọi là người đức hạnh được. Để dung hòa hai lập trường đó, Thánh Gregorio Nazianzo khuyên ta thế này. Bạn hãy ra tay thực hành một vài nhân đức đi đã, và để dành một số khác về lâu về dài, mong rằng khi đến trên trời, bạn sẽ được tất cả mọi nhân đức. Dẫu biết rằng các nhân đức móc nối với nhau, nhưng đâu là nguồn và đâu là ngọn? Không dễ gì trả lời câu hỏi đó. Thứ tự của bốn nhân đức nhân bản, khôn ngoan, công bình, hùng mạnh, tiết độ, dựa trên cấp bậc của các quan năng linh hồn, lý trí, ý chí, tham dục, nộ dục, chứ không theo một thứ tự sư phạm. Điều này xem ra đã được để ý hơn nơi truyền thống đan tu ở bên Đông Phương, Chẳng hạn như ông Evagrius mô tả liên hệ giữa các nhân đức như thế này: tin, kính sợ Chúa, tiết độ, kiên nhẫn, hy vọng, dứt dục, bác ai, ngộ giác, cao minh. Ngoài ra, ông kể ra 8 tà kiến đi từ dưới lên trên để mà kèm theo việc thực tập các nhân đức trái ngược. Từ những ham muốn gắn liền với nhu cầu thể xác chung với động vật, cho tới những ham muốn thuộc lĩnh vực tinh thần, bắt đầu từ tham ăn và kết thúc với tham danh. Đối nghịch với mê ăn là đức tiết độ, đối lại với dâm dục là đức khiết tịnh, đối lại với tham lam là đức thanh bần và san sẻ, đối lại với phiền não là đức thống hối và hân hoan, đối lại với nóng giận là đức hiền từ và nhẫn nhục, đối lại với chán nản là đức kiên nhẫn, đối lại với hai tật cuối cùng ham danh tự phụ là đức khiêm nhường. Thực ra cái thứ tự này vẫn còn mang nặng về lý thuyết, bởi vì nó đi từ cái phần hạ cho tới phần thượng của con người. Có lẽ cách trình bày mang tính sư phạm hơn là tác phẩm Thang lên tới Chúa của sách thánh John Climacus, vạch ra 33 cấp độ của hành trình tâm linh, đi từ 4 nhân đức căn bản là vâng lời, thống hối, nhớ đến cái chết, khóc lóc, để chống lại 16 nét xấu, và tiến tới 3 nhân đức cao cấp là đơn sơ, khiêm tốn, phân định. Tuy nhiên, sau khi đã phân tích tỉ mỉ các chi tiết, thiết tưởng cần có một cái nhìn tổng quan hơn. Thử hỏi, tập các nhân đức để làm gì? Câu trả lời của Evagrius là để trở nên người đức hạnh. Có nhiều người thỏa mãn với lời tuyên bố gọn gàng đó và không muốn hỏi thêm. Thế nào là người đức hạnh? Câu hỏi này vừa khó vừa dễ trả lời. Khó bởi vì mỗi người hoặc mỗi dân tộc có một khuôn mẫu khác nhau về đức hạnh. Dễ bởi vì nếu phân tích mô hình các nhân đức của Thánh Thomas dựa theo Aristotle thì ta thấy câu trả lời quá đơn giản. Người đức hạnh là người sống cho ra người, nghĩa là người sống điều khiển cuộc đời của mình phù hợp với nguyên tắc lành mạnh của lý trí và hướng dẫn tình cảm gồm cả ý chí cũng như cảm xúc theo đúng quy tắc của lý trí. Tất cả các nhân đức đều được đặt dưới sự điều khiển của đức khôn ngoan, nhằm giúp lý trí phân biệt điều phải, điều trái. Lý tưởng này quá đơn giản, nhưng mà thực tế thì không đơn giản như vậy. Chính Thánh Phaolô đã thu nhận: muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì lại cứ làm. Roma chương 7 câu 18-19. Để giải thích sự kiện này, thần học nhắc nhở chúng ta rằng để hiểu biết tường tận con người thì không chỉ dừng lại ở việc phân tích các quan năng tạo nên bản tính con người, mà còn phải nhìn con người trong lịch sử cứu độ nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con người đã được dựng nên như một hữu thể tuyệt vời bởi vì nó được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Tiếc rằng con người đã phá hủy tình nghĩa với Thiên Chúa vì muốn khẳng định sự độc lập của mình. Hệ quả là con người đã gây ra sự xáo trộn trật tự ngay trong bản thân của mình, rồi kế đến trong tương quan với tha nhân và với vũ trụ. Nói một cách khác, bản tính của con người đã bị tổn thương. Điều này giải thích được nguyên nhân của những lệch lạc trong lý luận cũng như là trong hành động của con người. May thay, Mặc Khải Kitô giáo không dừng lại ở chỗ giải thích nguyên nhân sự lệch lạc, mà còn loan báo sự chữa lành nhờ Đức Giêsu Kitô. Hơn thế nữa, Đức Giêsu không chỉ là một vị lương y chữa lành những vết thương của con người, mà còn chia sẻ với con người địa vị cao quý là con Thiên Chúa. Những điều này được trình bày trong bộ môn Nhân luận siêu nhiên, nhìn con người trong lịch sử cứu độ. Sự phân biệt giữa các nhân đức nhân bản với các nhân đức hướng Chúa phản ánh hai bình diện vừa nói. Cái nhân đức nhân bản trình bày con người tự nhiên dựa trên sự phân tích bản chất các quan năng chính của con người, lý trí, ý chí, nội dục, tham dục, đã được các triết gia Hy Lạp và Roma bàn đến. Còn cái nhân đức hướng Chúa thì trình bày con người là nghĩa tử của Thiên Chúa, với bản tính được nâng cao nhờ ân sủng và các quan năng được củng cố nhờ có ba nhân đức tin, cậy, mến, cũng như các nhân đức thiên phú. Điều mới mẻ của tin mừng ân sủng nằm ở chỗ chủ thể tác động. Theo luân lý tự nhiên, con người phải cố gắng ăn ngay ở lành. Còn theo luân lý ân sủng, người tín hữu được mời gọi hãy sống xứng đáng với thiên chức của mình. Hỡi người Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của mình và đã được thông phần bản tính thần linh. Thánh Leo Cả được sách Hội Thánh Công Giáo trích dẫn ở số 1691. Chúng ta không cố gắng đến thánh, nhưng là chúng ta đã là thánh rồi. Vì vậy, hãy sống xứng đáng với cái danh nghĩa đó. Các nhân đức hướng Chúa muốn đề cao vai trò chủ động của Thiên Chúa thường được quy gán cho Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta. Nói thế chưa đủ, Thánh Thomas Aquino còn muốn móc nối bảy nhân đức với bảy linh ân, tức là ân huệ của Thánh Linh, nhằm cho thấy rằng nếu ta ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt, thì Ngài sẽ trở nên chủ động của hành trình thần linh trên tâm linh của ta. Chính Thánh Linh sẽ trở nên kẻ đồng lao với chúng ta, dẫn đưa chúng ta vào cuộc hội ngộ thân tình với ba ngôi Thiên Chúa. Hiểu như vậy, đời sống tâm linh Kitô giáo là đời sống trong Thánh Linh và trong Đức Kitô. Theo Thánh Phaolô, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đã mặc lấy Đức Kitô. Sau đó chúng ta hãy cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với người. Công đồng Vaticano II còn thêm: ai đi theo Đức Kitô có người hoàn hảo, kẻ ấy sẽ được trở nên người hơn. Hiến chí Gaudium et Spes số 41. Nơi Đức Kitô, các nhân đức nhân bản và các nhân đức hướng Chúa gặp gỡ nhau. Các nhân đức Kitô giáo nói cho cùng chính là các nhân đức của Đức Kitô, một con người của Bát Phúc.